Vì sao người Do Thái thông minh nhất? 10 bài học giáo dục kinh điển. Vì sao người Do Thái được xem là tộc người thông minh nhất trên thế giới? Chắc chắn họ phải có bí quyết gì? Hãy xem qua 10 bài học giáo dục kinh điển của họ. Nếu được hỏi rằng dân tộc nào trên thế giới là thông minh nhất, tin rằng 80% mọi người sẽ trả lời là người Do Thái. Người Do Thái thông minh và tài giỏi đến mức nào? Dù nổi tiếng thế giới về sự thông minh, nhưng dân tộc này đã bị Hitler tàn sát trong Thế chiến thứ hai và thậm chí còn gần như bị xóa sổ. Sự tàn khốc của cuộc chiến và sự tàn nhẫn của Đức Quốc xã có thể được nhìn thấy trong bộ phim kinh điển Danh sách của Schindler. Tuy nhiên, dù phải trải qua những làn sóng đẫm máu cùng những năm tháng bi thương, người Do Thái vẫn không bị đánh gục. Thay vào đó, họ trỗi dậy một cách kỳ diệu. Họ không giàu có, họ cũng chẳng có sức mạnh phi thường, nhưng họ sử dụng tài trí của mình để trở thành một tộc người có trí thông minh cao nhất trên thế giới, đồng thời trở thành lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Dân tộc Do Thái là một trong những dân tộc lâu đời nhất trên thế giới. Dân tộc chỉ chiếm 0,2% tổng dân số thế giới này đã tạo ra nhiều tài năng xuất chúng. Trong số những người đoạt giải Nobel ở thế kỷ 20, người Do Thái chiếm 1/5. Trong số 200 người có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ, người Do Thái chiếm một nửa. Trong số các giáo sư của các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, người Do Thái chiếm 1/3. Trong các tác giả hàng đầu Hoa Kỳ trong các lĩnh vực văn học, kịch, âm nhạc, người Do Thái chiếm 60%. Trong các doanh nghiệp giàu có nhất thế giới, người Do Thái chiếm một nửa. Trong số 40 người đứng đầu trong danh sách người giàu có nhất của Forbes, người Do Thái chiếm 18 người. Ngoài ra còn có một số lượng lớn những con người vĩ đại như Darwin, Marx, Freud, Einstein. Albert Einstein, nhà vật lý gốc Do Thái nổi tiếng. Câu trả lời chính là người Do Thái xem trọng phương pháp học tập và giáo dục để trả lời cho câu hỏi vì sao người Do Thái trở thành tộc người thông minh nhất. Theo luật kinh điển của người Do Thái, đứa trẻ 5 tuổi là chủ nhân của bạn, 10 tuổi là nô bộc của bạn, tới 15 tuổi, cha mẹ con cái bình đẳng, không còn chức danh trong gia đình. Thứ nhất, người ta nói rằng người Do Thái đổ mật ong vào kinh thánh để trẻ em liếm mật ong trên sách. Vì vậy, trẻ em Do Thái sớm đã có ấn tượng tốt về sách và thích đọc sách ngay từ khi còn nhỏ. Thứ hai, người Do Thái có một phương châm, nếu con gái lấy được học giả, bán gia sản đi cũng đáng. Nếu cưới được con gái của học giả, bỏ ra tất cả tài sản cũng sẽ không tiếc rẻ. Thứ ba, một phụ huynh người Do Thái hỏi con mình rằng, nếu một ngày nhà bị cháy và con chỉ có thể đem theo một thứ, vậy con sẽ mang theo cái gì? Khi con trả lời rằng sẽ mang theo tiền, phụ huynh nói, đem theo tri thức, bởi vì tiền dùng rồi cũng sẽ hết, nhưng tri thức sẽ giúp con kiếm được nhiều tiền hơn. Thứ tư, trẻ em Do Thái ngay từ nhỏ đã không dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả cha mẹ. Chúng biết rằng, phàm là chuyện gì cũng phải dựa vào chính bản thân. 10 bài học giáo dục kinh điển của người Do Thái. Dưới đây là 10 bài học giáo dục kinh điển của người Do Thái và cách họ bồi dưỡng ra thế hệ ưu tú tiếp theo. Thứ nhất, một ly nước tinh khiết có thể trở nên bẩn vì một giọt nước thải, nhưng một cốc nước thải sẽ chẳng trở nên sạch sẽ hơn chỉ bởi sự hiện diện của một giọt nước sạch. Thứ hai, trên thế giới này có 3 thứ mà người khác không thể cướp được của bạn. Thứ nhất, một là thức ăn đã xuống dạ dày. Hai là ước mơ cất giấu trong tim. Ba là những cuốn sách đã đọc in sâu vào não. Thứ ba, người chạy trên đất mềm rất dễ ngã quỵ. Có người thì dễ dàng té ngã trong những lời nói ngọt ngào. Thứ tư, thế gian này không có sự phân biệt sạch sòi giữa bi kịch và hỷ kịch. Bạn có thể bước ra từ trong bi kịch, đó chính là niềm vui. Bạn chìm đắm trong niềm vui, đó chính là bi kịch. Thứ năm, nếu không đọc sách, đi vạn dặm đường cũng chỉ là người đưa thư. Thứ sáu, khi hàng xóm của bạn đánh đàn vào lúc 2 giờ sáng, tuyệt đối đừng làm lớn chuyện. Bạn có thể thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, gõ cửa nhà anh ta và bảo rằng mình rất thích bản nhạc mà anh ta vừa đánh. Thứ bảy, nếu bạn chỉ ngồi đó chờ đợi, những chuyện xảy ra sẽ chỉ là bạn đang già đi. Thứ tám, bạn bè thật sự không phải là ngồi với nhau nói không hết chuyện, mà là dù không có nói gì cũng sẽ không cảm thấy gượng gạo. Thứ chín, thời gian là bậc thầy chữa lành những vết thương tâm hồn, nhưng tuyệt đối không phải là cao thủ trong giải quyết vấn đề. Thứ mười, thà hối tiếc còn hơn là bỏ qua cơ hội để hối tiếc. Vì sao người Do Thái nổi tiếng thế giới về sự thông minh và giàu có? Chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số thế giới, nhưng người ta ước tính rằng người Do Thái đóng góp tới 50% cho sự tiến bộ của nhân loại. Trong số 50 người giàu nhất thế giới, có tới 10 người Do Thái. Cộng đồng Do Thái ở Mỹ có 5,7 triệu người, chiếm 40% tổng số người Do Thái trên toàn thế giới, là quần thể dân tộc thiểu số thành công nhất, có mức sống bình quân cao hơn mức trung bình của dân Mỹ, dù chỉ chiếm khoảng 1,7-2,6% dân số nước Mỹ. Nhưng người Do Thái chiếm khoảng một nửa số doanh nhân giàu nhất Mỹ. Họ nắm giữ phần lớn nền kinh tế tài chính nước này, tới mức người Mỹ có câu nói: tiền nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái. Trong 50 người giàu nhất thế giới hiện nay do tạp chí Forbes đưa ra, vào tháng 3 năm 2015, có tới 10 người là người Do Thái. Đó là Larry Ellison, nhà sáng lập và CEO Oracle Corp, giàu thứ ba nước Mỹ, tài sản 54,2 tỷ đô la. Thứ hai, Michael Bloomberg, tài sản 35,5 tỷ đô la. Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, tài sản 33,4 tỷ đô la, tỷ phú trẻ nhất thế giới, sinh năm 1984. Sheldon Adelson, 32,4 tỷ đô la, vua casino. Sprint Larry Page, 29,2 tỷ và 29,7 tỷ đô la, đồng sáng lập Google. George Soros, 24,2 tỷ đô la, nhà đầu tư và từ thiện. Carl Icahn, 23,5 tỷ đô la, nhà đầu tư và từ thiện. Len Blavatnik, 20,2 tỷ đô la, người giàu nhất nước Anh, sinh tại Liên Xô cũ. Michael Dell, nhà sáng lập Dell Computer Founder. Có rất nhiều lý do có thể lý giải cho sự thông minh và thành công của dân tộc này. Đó có thể là lý giải về duy tâm, nhưng cũng có thể là lý giải mang tính khách quan như cách giáo dục và truyền thống. Thứ nhất, chỉ số thông minh cao. Chỉ số thông minh của người Do Thái trung bình vào khoảng 110. Điều này nghĩa là nó không cao hơn so với trung bình thế giới là 100 hay của người Việt Nam là 94. Tuy nhiên, tỷ lệ thiên tài, nghĩa là những người có IQ trên 140, sẽ là sự khác biệt ở đây. Ở đất nước có IQ là 94 thì tỷ lệ để một thiên tài xuất hiện là 0,1%, tức là 924 người mới có một người thiên tài. Tương tự, ở một đất nước có IQ 100 thì tỷ lệ là 261 người sẽ có một người là thiên tài. Người Do Thái có mức IQ 110 thì lúc này sẽ hoàn toàn khác với các dân tộc còn lại, khi mà tỷ lệ đạt tới 2,3%, tức là cứ 100 người sẽ có hơn 2 người mang dòng máu thiên tài chảy trong người. Điều này lý giải tại sao người Do Thái lại sản sinh ra nhiều nhân vật hàng đầu và đoạt giải Nobel nhiều như vậy. Thứ hai, truyền thống xem trọng tiền bạc, tài sản. Trọng tiền bạc là đặc điểm nổi bật của người Do Thái. Họ coi đó là phương tiện tốt nhất để bảo vệ mình và bảo vệ dân tộc họ. Quả vậy, không có tiền thì họ làm sao tồn tại ở những quốc gia và địa phương họ sống nhờ ở đâu, nơi chính quyền và dân bản địa luôn chèn ép, gây khó khăn. Hoàn cảnh ấy khiến họ sáng tạo ra nhiều biện pháp làm giàu rất khôn ngoan. Người Do Thái với đạo Do Thái của mình là một tôn giáo tồn tại thuộc dạng lâu đời nhất lịch sử. Nhờ những nguyên tắc truyền thống và những cử hành tôn giáo với lòng tin và sự mầu đạo là chất keo giúp dân tộc này gắn kết. Dù trải qua những cuộc tàn sát dã man của những người kỳ thị, nhưng tôn giáo và truyền thống của họ vẫn giữ được nền tảng của mình. Đạo Do Thái đặc biệt coi trọng tài sản và tiền bạc. Đây là một điểm độc đáo khác hẳn quan điểm của đạo Kitô, đạo Phật hay đạo Khổng. Có lẽ sở hữu tài sản là một trong các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống loài người, là nguyên nhân của cuộc đấu tranh giữa con người với nhau và chiến tranh giữa các quốc gia. Hegel, đại diện nổi tiếng nhất của triết học cổ điển Đức từng nói, nhân quyền nói cho tới cùng là quyền về tài sản. Rõ ràng chỉ khi nào mọi người đều có tài sản, đều giàu có, thì khi ấy mới có sự bình đẳng đích thực, toàn dân mới có nhân quyền. Một xã hội có phân hóa giàu nghèo thì chưa thể có bình đẳng thật sự. Đạo Do Thái rất chú trọng nguyên tắc làm cho mọi người cùng có tài sản, tiền bạc, cùng giàu có, tức cùng có nhân quyền và thực sự bình đẳng với nhau. Người ta nói dân Do Thái có hai bản năng. Bản năng thứ nhất là bản năng kiếm tiền. Bản năng thứ hai là bản năng làm cho tiền đẻ ra tiền. Họ là cha đẻ của thuyết lưu thông tiền tệ ngày nay mà chúng ta đều áp dụng với quy mô lớn. Đạo Do Thái coi người làm giàu là bổn phận nặng nề của con người. Nói nặng nề vì người giàu có trách nhiệm to lớn đối với xã hội. Họ không được bóc lột người nghèo mà phải chia một phần tài sản của mình để làm từ thiện. Những người giàu có Do Thái luôn sống rất giản dị, tiết kiệm và năng làm từ thiện. Soros từng góp 4 tỷ đô la trong tổng tài sản 7 tỷ khi ấy cho công tác từ thiện. Không một nhà giàu Do Thái nào không có quỹ từ thiện của mình. Từ đây có thể hiểu được tại sao cộng đồng Do Thái lại cùng nhau giàu có như thế. Tuy thừa nhận quyền sở hữu tài sản và luật pháp bảo vệ quyền đó, nhưng đạo Do Thái không thừa nhận quyền sở hữu tài sản tuyệt đối và vô hạn, cho rằng tất cả của cải đều không thuộc về cá nhân mà thuộc về Thượng Đế. Mọi người đều chỉ là kẻ quản lý hoặc kẻ được ủy thác của cải đó. Tài nguyên thiên nhiên do Thượng Đế tạo ra là để ban cho tất cả mọi người, không ai có quyền coi là của riêng mình. Đây là một quan niệm cực kỳ tiến bộ và có giá trị hiện thực cho đến ngày nay. Tài nguyên thiên nhiên, sự giàu có của đất nước là tài sản của toàn dân, tuyệt đối không được coi là của một số nhóm lợi ích hoặc cá nhân nào đó. Từ sự phân tích sơ qua về quan điểm đối với tài sản và tiền bạc nói trên, có thể thấy hệ thống tư tưởng của đạo Do Thái rất phù hợp với quy luật tiến hóa của nhân loại, và chính vì thế nó tạo dựng nên truyền thống văn hóa bất hủ của người Do Thái, nền móng vững chắc làm cho dân tộc này dù phải sống lưu vong không tổ quốc hàng nghìn năm, nhưng cuối cùng vẫn là dân tộc thành công nhất trên hầu hết các hoạt động của loài người. Thứ ba, sự giáo dục thế hệ tiếp nối. Các ông bố bà mẹ Do Thái dạy con, của cải tiền bạc của chúng ta đều có thể bị kẻ khác tước đoạt nhưng kiến thức, trí tuệ trong đầu óc ta thì không ai có thể cướp nổi. Với phương châm đó, họ đặc biệt coi trọng việc giáo dục, dù khó khăn đến đâu cũng tìm cách cho con học hành. Ngoài ra họ chú trọng truyền cho nhau các kinh nghiệm làm ăn, không bao giờ giấu nghề. Người mẹ khi mang thai thường hay hát, chơi đàn và giải bài tập toán là cách họ đào tạo và giáo dục con cái từ nhỏ. Dinh dưỡng thức ăn hàng ngày với hạnh nhân, chà là và sữa tươi, dầu gan cá là những chất rất bổ ích cho trí não mà người mẹ Do Thái hay dùng để chuẩn bị cho trí tuệ của con em mình sau này. Thành công và sự thông minh của người Do Thái không phải ngẫu nhiên mà có. Sự thành công và thông minh có thể xuất phát từ những nhận thức lâu đời mà cha ông họ đã đúc kết và trải qua thời gian chất keo kết dính dân tộc nhỏ bé và chịu nhiều áp bức này lại với nhau như tôn giáo, truyền thống cũng làm nảy sinh ở họ những phẩm chất tối ưu. Để ngày nay, cũng như đã từng diễn ra trong quá khứ, họ sẽ tiếp tục làm biến đổi bộ mặt của trái đất này. Vì sao người Do Thái giàu có và thông minh? Một người cha Do Thái sẽ dặn con cái họ khi vừa tốt nghiệp cấp 3, tức trên 18 tuổi, chuẩn bị vào đời, những câu trong bộ quy ước xã hội của họ, đại loại như: hãy nhìn mọi người với góc độ của một ông chủ lớn. Dù ít tiền hay nhiều tiền, phải đứng trong nhóm người giàu có để cư xử với tiền bạc. Tiền bạc không phải là mục đích, nó là công cụ, phải sử dụng công cụ đó hiệu quả, không được để dành hay tích trữ công cụ trong két sắt, trong nhà băng, hãy đem công cụ ra sử dụng. Khi có tiền là phải lập tức đầu tư vô sản xuất, mở nhà xưởng, sản xuất mới ổn định đời đời. Dân tộc Do Thái chúng ta không có ai làm thuê cả, tất cả đều phải làm chủ hết. Nếu thiếu người làm công thì mình nhập khẩu. Người lao động khắp thế giới đang dư thừa, hãy nghĩ cách sử dụng họ. Cái dở nhất của một người là không nghĩ ra việc gì để làm kiếm tiền. Ai nghĩ được nhiều việc để mình làm và người khác làm thì người đó đáng được kính trọng. Đừng ham sống ở thành phố lớn, tranh lợi ở đó sẽ khiến chúng ta kiệt sức và bệnh tật. Hãy tìm chỗ hoang vắng và làm trù phú nó lên. Những người trí óc phi thường nhưng không lao động chân tay thì sẽ không thể thành công được. Dân thành phố cứ thế hệ sau thì dở hơn thế hệ trước. Học mà không làm thì cái học đó vô dụng. Biết nhiều, hiểu nhiều mà không triển khai để ứng dụng thì là người dở. Đừng nghe theo một người nói hay hoặc viết tốt. Hãy nhìn thành tựu và tài sản anh ta có thể biết thật sự anh ta là ai. Có thành tựu lớn giúp đỡ muôn người, tài sản chục triệu đô trở lên thì mới nên chia sẻ, mới nên làm thầy, mới nên viết sách, mới nên diễn thuyết. Cho người khác lợi ích để họ bảo vệ mình, mời các cường quốc vô làm ăn ở nước mình để họ bảo vệ lãnh thổ của mình, vì ở lãnh thổ của mình có tài sản của họ. Những ngôn ngữ phổ biến trên thế giới thì phải học. Quốc hội chúng ta đã thống nhất chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai cho cả dân tộc nói vì đây là ngôn ngữ quốc tế phổ biến nhất. Phát triển nông nghiệp, trồng đủ lương thực và hoa quả, nuôi đủ các loại thực phẩm để dân tộc ta tự chủ khi có sự cố xảy ra. Xuất khẩu cho cả thế giới, nắm cái ăn của toàn cầu. Phát triển công nghệ và công nghiệp hiện đại để đi đầu. Các đại học tuyển chọn người tinh hoa để nghiên cứu và phát triển. Các nhà tài phiệt phải rót vốn cho các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng ra cái mới. Nam nữ bình đẳng, ai cũng phải có nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ bảo vệ quốc gia, dân tộc. Đi nhiều, khám phá nhiều, trải nghiệm nhiều, rồi trở về quê cũ phát triển kinh tế. Quê hương là để trở về. Đây là các điều trích trong cái Kinh Thánh Talmud của người Do Thái. Kinh Thánh của người Do Thái Talmud tức là bộ quy ước về tôn giáo được truyền lại từ xa xưa. Và kinh thánh của đạo Do Thái là một kinh thánh mở, đời sau cứ có ai thông tuệ, thông minh thì bổ sung vào những ý hay và có thể hợp lại để xóa bỏ một số điểm lỗi thời không phù hợp. Nên bộ quy tắc ứng xử này luôn phù hợp với các thời đại. Vì sao người Do Thái thông minh nhất trên thế giới? Có hai điều rất tuyệt vời chúng tôi sẽ được chia sẻ. Lý do tại sao người Do Thái trở thành một dân tộc thông tuệ nhất trên thế giới. Thứ nhất, vai trò của bà mẹ Do Thái. Bà mẹ Do Thái dạy con từ khi mang thai. Các bà mẹ thường nghe nhạc, chơi đàn, hát và làm toán cho đến khi sinh con ra. Các thai phụ làm vậy vì tin rằng cách đó sẽ làm đứa bé sau này trở nên thông minh. Người mẹ chọn ăn hạnh nhân, chà là uống dầu cá và ăn cá nhưng tránh ăn đầu cá vì tin rằng tất cả điều đó sẽ giúp cho con trở nên thông thái sau này. Từ lúc còn ẵm ngửa đứa bé, bà mẹ đã tạo cho con thói quen thích sách bằng cách dùng mẹo nhỏ, nhỏ vài giọt mật ong lên cuốn sách và cho bé liếm. Khi đó, trong nhận thức non nớt của đứa trẻ, sách là cái gì đó rất ngọt ngào và hấp dẫn. Ủy ban công nghiệp thành phố New York, Mỹ có cuộc điều tra nguồn nhân lực vào năm 1950 và nhận thấy có sự khác biệt lớn về việc đi làm công nhân giữa phụ nữ Ý với phụ nữ Do Thái. Phụ nữ Ý thường phải đi làm và còn bắt con nghỉ học để đi làm phụ cha mẹ. Các bà mẹ Do Thái thì ngược lại, dù kinh tế khó khăn, họ vẫn ở nhà để nuôi dạy con, dồn hết trách nhiệm kiếm sống cho chồng. Người ban ngày đi làm nhưng tối về có nghĩa vụ học và dạy cho con học. Nhờ sự chăm sóc động viên của cha mẹ mà học sinh Do Thái nổi tiếng trong trường về thành tích học tập và tính chuyên cần, khác hẳn với học sinh nhiều dân tộc khác. Vào năm 1954, hệ thống trường công của thành phố New York thống kê được 28 học sinh có chỉ số IQ cực cao lên tới 170 điểm, thì trong đó 24 là học sinh Do Thái. Ngoài ra, những người này còn quan niệm điểm không quan trọng bằng cách học, mà đã học thì phải hỏi. Chính vì vậy, học sinh Do Thái được khuyến khích đặt thật nhiều câu hỏi cho giáo viên. Cũng theo các nhà khoa học Do Thái, sự rung động của âm nhạc sẽ kích thích não bộ, và đó là lý do vì sao có rất nhiều thiên tài người Do Thái. Thứ hai, hệ thống giáo dục phổ thông. Từ lớp 1 đến lớp 6, những môn học ưu tiên trẻ em gồm kinh doanh, toán học, khoa học. Tất cả trẻ Do Thái đều tham gia vào các môn thể thao như bắn cung, bắn súng, chạy bộ, vì họ tin rằng bắn cung và bắn súng sẽ rèn luyện cho bộ não trở nên tập trung vào cách quyết định và sự chính xác. Từ lớp 1 đến lớp 6, những môn học ưu tiên trẻ em gồm kinh doanh, toán học và khoa học. Ở trường trung học, học sinh sẽ giảm dần việc học khoa học mà sẽ học cách tạo ra sản phẩm, đi sâu vào những kiểu bài tập thực tế như vậy. Dù một số dự án bài tập có vẻ nực cười và vô dụng, nhưng tất cả đều đòi hỏi sự tập trung nghiêm túc, đặc biệt nếu đó là những môn thuộc về vũ khí, y học, kỹ sư, ý tưởng sẽ được giới thiệu lên các viện khoa học hoặc trường đại học. Khoa học kinh doanh cũng được chú trọng ưu tiên. Trong năm cuối ở trường đại học, sinh viên sẽ được giao một dự án và thực hành. Họ sẽ hoàn thành nếu nhóm của họ khoảng 10 người trên một nhóm có thể tạo ra lợi nhuận 1 triệu đô la. Đừng ngạc nhiên, đây là thực tế và đó là lý do vì sao một nửa hoạt động kinh doanh trên thế giới là của người Do Thái. Xã hội Do Thái từ rất sớm đã coi trọng việc xóa mù chữ, sách và người có học thức. Dân tộc Do Thái là dân tộc đầu tiên trên thế giới từ năm 64 đầu công nguyên, mà nhà thờ quy định tất cả nam giới phải biết đọc viết và tính toán. Sang thế kỷ thứ hai thì bắt buộc mọi đàn ông phải có nghĩa vụ dạy con trai mình đọc, viết, tính toán. Như vậy, họ đã thực hiện phổ cập giáo dục cho nam giới trước các dân tộc khác mười mấy thế kỷ. Israel cũng là nước đứng đầu thế giới về dân số từ 14 tuổi đọc sách, đứng đầu về số đầu sách xuất bản theo đầu dân. Không một người Do Thái thành đạt nào lại không tranh thủ thời gian để đọc, để học, để làm giàu, hiểu biết. Như vậy, từ ngàn xưa, người Do Thái đã xem tri thức là loại vốn đặc biệt vì có thể sinh ra vốn và của cải, lại không bị cướp đoạt được. Và đây, nhân tố quan trọng giúp người Do Thái đạt được trí thông minh vượt bậc so với phần còn lại của thế giới.